nhưng đứa trẻ sinh tháng 12 phải cạnh tranh với những người sinh tháng 1, tháng 2 về cơ bản là gần như hơn hẳn 1 tuổi. Và ở những người trẻ thì hơn hẳn 1 tuổi đã có sự khác biệt rất lớn về mặt thể chất, thể hình. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn trở lại với podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh. Mình rất cảm ơn mọi người đều dành thời gian quay lại lắng nghe mình nói mỗi tập, cùng thảo luận, học hỏi và phát triển cùng nhau. Và mình là Nguyễn Việt Linh. Mình biết đại dịch đang xảy ra và có rất nhiều thay đổi trong lịch sinh hoạt biểu của mỗi người, và đây là hoàn cảnh mà không ai trong thế hệ chúng ta từng được trải nghiệm. Mình hiểu là mỗi người ai cũng cố gắng hết sức trong tình hình này, ai cũng có thể cảm nhận được những áp lực, sự vô định, và khi chúng ta cảm thấy làm việc không hứng thú, không hiệu quả, hay có những xung đột trong mối quan hệ, hay căng thẳng trong tìm kiếm việc làm mới, thì điều đó là hoàn toàn bình thường trong tình hình chung như hiện nay. Hãy xem đó là những thử thách cần thiết để mọi người có thể trải nghiệm, học hỏi, miễn là chúng ta biết cách tự chăm sóc bản thân cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hôm nay, mình muốn trao đổi với mọi người nội dung quyển sách Những kẻ xuất chúng, Outliers của tác giả Malcolm Gladwell. Đây là một cuốn sách rất hot, đề cập đến những sự thành công của một số người nổi tiếng. Liệu có phải tài năng và sự chăm chỉ quyết định tất cả hay là không? Liệu còn có yếu tố nào khác quyết định đến sự thành công hay không? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Phần 1. Những sự hiểu nhầm. Khi Jeb Bush vận động chiến dịch tranh cử thống đốc bang Florida, ông ấy luôn nói mình là người tự làm tự ăn, tự lập không liên quan đến ai. Điều đó có vẻ không đúng cho lắm. Vâng, Jeb Bush là con thứ hai của Tổng thống thứ 41 George W. H. Bush, hay là Bush 41, và là em trai của Tổng thống thứ 43 George W. Bush, hay còn gọi là Bush 43. Nói theo kiểu ngôn ngữ bình dị là từ khi sinh ra, Jeb Bush dường như đã ở vạch đích sẵn rồi, thậm chí ông còn phải đi lui để quay lại vạch đích. Vấn đề là chúng ta quá đề cao sự xuất sắc của cá nhân mà đôi khi bỏ quên đi những nền tảng, những yếu tố khác. Khi chúng ta biết được những câu chuyện thành công của một người nào đó, chúng ta thường nghĩ rằng họ đã thực sự rất chăm chỉ và có tài năng. Điều đó đúng, nhưng liệu có đúng hoàn toàn 100% là từ sự siêng năng và nỗ lực? Chúng ta sẽ thấy có vài yếu tố bên ngoài không nhìn thấy có thể ảnh hưởng mạnh mẽ lên thành công của một người. Thứ hai, liệu kỹ năng có phải là tất cả, hay là khi đến một ngưỡng nhất định, kỹ năng có thể không còn quá quan trọng? Những phẩm chất như chiều cao của cầu thủ bóng rổ hay trí tuệ logic toán học đều có thể có những ngưỡng nhất định. Chẳng hạn, đối với cầu thủ bóng rổ cao 1m80 sẽ có sự khác biệt lớn so với 1m75. Nhưng sự khác biệt giữa một cầu thủ 2m với một người 2m05 sẽ không đáng kể. Rõ ràng, các kỹ năng và phẩm chất chuyên môn là những nền móng cần thiết để có thành tựu trong một lĩnh vực. Chúng ta không thể là một nhà khoa học máy tính nếu chúng ta không biết chút gì về toán. Tuy nhiên, sau khi chúng ta đã có đầy đủ kinh nghiệm chuyên môn, các yếu tố khác như là kỹ năng mềm, các mối quan hệ, những sự kết nối, thậm chí là sự may mắn sẽ là sự khác biệt. Thứ ba, rõ ràng sự chăm chỉ là điều không thể thiếu, nhưng chăm chỉ như thế nào? Dù cho đã có tài năng, nhưng Bill Gates sử dụng rất nhiều thời gian học lập trình, ban nhạc Beatles sử dụng rất nhiều thời gian để tập luyện trên sân khấu. Một nghiên cứu đã cho rằng sự thông thạo, gọi là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, cần sự rèn luyện với tối thiểu số giờ nhất định, khoảng 10.000 giờ. Đấy chính là quy tắc 10.000 giờ. Và tất nhiên là không phải ai cũng có cơ hội có nhiều thời gian để luyện tập một thứ đến như vậy. Mỗi ngày một người làm việc nhiều là khoảng 8 giờ, nhưng gọi là làm việc thực sự có lẽ chỉ khoảng 4 đến 5 giờ. 10.000 giờ như vậy tương đương với trên 8 đến 10 năm rèn luyện. Đầu tiên, chúng ta cần một cơ hội để có thể bắt đầu luyện tập sớm nhất, chuẩn bị cho sự cạnh tranh sau này. Và đáng tiếc là nhiều người không có được điều kiện như vậy, vì thế họ thiếu đi cơ hội để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực họ chọn. Phần 2, sinh nhật của chúng ta có thể có ảnh hưởng lớn đến thành tựu sau này. Đây chính là hiệu ứng tuổi tác tương đối. Một ví dụ, trong hệ thống các giải trẻ bóng đá U17, U19, U21 của UEFA ở châu Âu, ngày đầu tiên của năm mới là ngày 1 tháng 1, thường là ngày kỳ hạn để xác định xem vận động viên đó có trong độ tuổi hợp lệ để tham gia giải hay là không. Tất cả những cầu thủ trẻ sinh trong cùng năm sẽ cạnh tranh lẫn nhau, nghe có vẻ công bằng nhỉ? Nhưng thực tế thì không, những đứa trẻ sinh tháng 12 phải cạnh tranh với những người sinh tháng 1, tháng 2. Về cơ bản là gần như hơn hẳn 1 tuổi, và ở những người trẻ thì hơn hẳn 1 tuổi đã có sự khác biệt rất lớn về mặt thể chất, thể hình, dẫn đến hệ lụy là các huấn luyện viên hay thầy cô giáo thường khen người chúng chơi tốt hơn, khỏe hơn, trong khi yếu tố chính chỉ đơn giản là lớn hơn 1 tuổi. Và những người trẻ được khen người này lại tiếp tục được ủng hộ, trao nhiều cơ hội hơn, tạo ra một chuỗi lợi thế tích lũy so với những cầu thủ trẻ sinh vào tháng 12. Hiệu ứng này còn xảy ra đối với rất nhiều các giải thi đấu thể thao. Đa số các cầu thủ khúc côn cầu chuyên nghiệp ở Canada đều xin trong vòng 6 tháng đầu năm. Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ, các cầu thủ xin từ tháng 8 đến tháng 11 chiếm đến 40% bởi vì một lý do đơn giản, giải này bắt đầu vào ngày 31 tháng 7 hàng năm. Và điều này, tất nhiên, cũng có thể xảy ra ở cả trường học nữa. Ngoài ra, cách chúng ta lớn lên có thể có ảnh hưởng lớn đến thành tựu sau này. Khi chúng ta có kỹ năng tại một ngưỡng nhất định, thì tại điểm đó, yếu tố quan trọng hơn cả kỹ năng chính là trí thông minh thực tế. Trí thông minh thực tế chính là khả năng tương tác, khả năng xã hội, biết lúc nào nên hỏi ai, cái gì, và khả năng này không phải là bẩm sinh, mà là được trui rèn bởi môi trường, giáo dục. Bill Gates, Steve Jobs và nhà sáng lập Sun Microsystem Bill Joy, tất cả rõ ràng đều có tài năng, mục tiêu, trí thông minh thực tế và cả các cơ hội. Liệu điều đó đã đủ chưa? Không nhanh đến như vậy, không chỉ có được những cơ hội mà đó chính xác là một loạt series các cơ hội để họ có thể luyện tập, có thể thực hành trong khoảng 10.000 giờ, trong chính xác một thời điểm của lịch sử. Để có thể là những người hùng trong công nghệ phần mềm, họ còn phải sinh đúng thời điểm, đúng năm, đủ muộn để có thể tiếp cận được máy tính để tập luyện lập trình, nhưng cũng không quá muộn để những người khác bắt đầu ý tưởng trước, và họ cũng phải đúng độ tuổi để bắt đầu xây dựng một công ty. Nếu họ già hơn một chút thì có lẽ họ sẽ ưa thích sự ổn định hơn. Và đây là một điều thú vị, rất nhiều ông trùm của làng công nghệ sinh từ thập kỷ 1950-1960. Bill Gates sinh năm 1955, Bill Joy, nhà sáng lập Sun Microsystems, sinh năm 1954, Steve Jobs sinh năm 1955. Số lượng các tỷ phú công nghệ Mỹ sinh từ thập kỷ 1950-1960 cao hơn hẳn các thập kỷ khác là khoảng 14 người so với 10 người ở thập kỷ trước đó và chỉ có 7 người ở thập kỷ tiếp theo 1960-1970. Đồng thời, trong thập kỷ 1950-1960 là thập kỷ có nhiều CEO được sinh ra nhất. Liệu có sự trùng hợp chăng? Thời điểm 1975-1985 là thời điểm cách mạng khoa học máy tính bùng nổ, thời điểm mà các tỷ phú CEO tương lai mới chỉ 20-30 tuổi là độ tuổi lý tưởng để khởi nghiệp. Những người dưới 20 tuổi là còn quá trẻ, không đủ trưởng thành, không đủ kinh nghiệm, quan hệ để chụp được cơ hội có 1-2 đó. Còn những người hơn 30 tuổi, tư tưởng của họ đã đóng khung, không đủ tươi mới để lĩnh hội những công nghệ mới mẻ. Và lúc đó, chưa chắc họ có thể dám chấp nhận mạo hiểm để rời bỏ vị trí họ đang có. Liệu Bill Gates có thể xây dựng một đế chế nếu ông không sinh đúng thời điểm 1950-1960, hoặc nếu thời điểm cách mạng công nghệ muộn hơn một vài năm? Phần 3. Nơi chôn rau cắt rốn cũng ảnh hưởng đến thành công. Người châu Á chúng ta giỏi toán. Theo tác giả, ngôn ngữ đóng vai trò chính ở đây. Khi chúng ta phát âm, ví dụ 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6, chúng ta chỉ tốn khoảng 2 giây cho một số. Chữ số phát âm trong tiếng Việt và tiếng Trung rất ngắn gọn. Trái ngược với những người nói tiếng Anh, số 3, 3 còn có đến 5 chữ, còn phải nhé lưỡi bật hơi chữ th, thậm chí còn phải kết thúc phụ âm cuối như số 4, 4. Trong tiếng Anh, từ 13 đến 19 còn có chữ tinh ở phía sau, 11, 12 thì là bất quy tắc. Trong khi đó, tiếng Việt, ví dụ 11 nghĩa là 10 cộng 1, 12 nghĩa là 10 cộng 2. Trung bình một đứa bé 4 tuổi châu Á có thể đếm đến 40, trong khi một đứa bé 4 tuổi người Mỹ chỉ có thể đếm đến 15. Với phân số, ví dụ 1/3, tiếng Anh là 1/3, nghĩa không rõ ràng, trong khi tiếng Việt là 1/3, nghĩa là lấy một phần trong 3 phần là khái niệm đã được lồng vào cách nói. Và với lợi thế của ngôn ngữ như thế, hệ thống số đếm rõ ràng khi chúng ta học ngôn ngữ, học đếm thì chúng ta tự động học cách cộng và phát triển tư duy toán học từ rất sớm. Bên cạnh ngôn ngữ, nền văn minh lúa nước đã hình thành nên thói quen làm việc chăm chỉ cho người châu Á. Để có được một mùa gặt tốt, người nông dân phải kiên trì, phải lên kế hoạch, dầm mưa dãi nắng, thức khuya dậy sớm. Bây giờ chúng ta thử suy luận theo tác giả, tham chiếu bối cảnh xã hội của Việt Nam. Về kinh tế, giai đoạn đổi mới của nước ta là từ năm 1986 cho đến năm 1991, khi phong trào Xô Viết sụp đổ. Theo logic của tác giả, để chộp được cơ hội cải cách, mở cửa, phải là những người tầm 30 tuổi, tức là sinh vào khoảng những năm 1955-1965, và hãy xem một loạt các danh sách dưới đây. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, sinh năm 1956. Lê Văn Quang, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Minh Phú, năm 1958. Trần Kinh Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kindo, 1960. Bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, 1962. Bầu Hiển, Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn TNT, 1962. Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát, 1961. Nghe có vẻ hợp lý. Tiếp theo, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ năm 1995. Hai nước ký kết Hiệp định Thương mại song phương vào tháng 7 năm 2000. Năm 2006, chúng ta gia nhập WTO. Có thể nói dấu mốc quan trọng cho hội nhập quốc tế của nước ta là 1996 cho đến 2008.
Lúc này, thế hệ bắt đầu bước chân vào đại học 18 tuổi năm 2008, tức là thế hệ cuối 7X, đầu 8X lúc này mới có cơ hội hình thành tư duy mới. Và để những người này thành công, đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp kinh doanh là phải là những năm 45, 50 tuổi, tức là những năm 2020 đến 2025, Việt Nam mới có thể xuất hiện những thương hiệu tầm vóc khu vực theo suy luận của tác giả. Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục lắng nghe. Chúng ta có lẽ đã đọc nhiều tác phẩm viết về nguồn gốc của thành công, về nhờ có những nỗ lực bền bỉ và tài năng mà tìm được con đường đi đến sự vĩ đại. Mặc dù những điều đó là hiển nhiên, nhưng nội dung của cuốn sách ngày hôm nay đã cho chúng ta những góc nhìn mới lạ, còn có những yếu tố ẩn chưa được nhìn thấy trong con đường thành công của một người, và thường những yếu tố đó đến từ bên ngoài, thậm chí như quê quán, năm sinh, tháng sinh mà không ai có thể kiểm soát được. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình rất biết ơn mỗi tập sách lại là một cơ hội để tiếp tục học hỏi và phát triển với mọi người. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn về tập này và podcast này. Nếu bạn yêu thích, hãy subscribe, rate và review. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập tiếp theo. Hãy tiếp tục học hỏi và phát triển. Và như tiêu đề của quyển sách, hãy là những kẻ xuất chúng.
Mình là Nguyễn Việt Linh. Các bạn đang lắng nghe podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh.